Thiền ảnh phép thánh thể, cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, giọng Đàm Bình.
Thưa quý bà và anh chị em, người Do Thái thời Chúa Giêsu ngày xưa hay người Việt Nam chúng ta cách đây vài chục năm, hầu hết là những người nghèo. Cho nên cơm bánh là chuyện quan trọng. Được một bữa cơm no, ấy là sung sướng. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần mẹ đi chợ về, có khi chỉ một tấm bánh đa, hay một cái bánh dày, một cái bánh giò, thì đám trẻ đã reo lên sung sướng, chia nhau ăn lấy ăn để, ăn như chưa từng bao giờ được ăn. Nghèo đói là vậy. Nhưng có lẽ điều lớn hơn, dù cái bánh nó nhỏ, nhưng mà điều lớn hơn, đó là tấm lòng của mẹ hiền. Đi chợ ráng chắt chiu để có một tí quà cho con nó vui. Lòng của mẹ bao la như biển Thái Bình, chứa đựng ở trong một vài tấm bánh như vậy, và làm cho nó nên quý, làm cho đám trẻ chúng ta no thỏa. Hôm nay Thánh Gioan kể Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, từ những cái rất ít, rất nhỏ, nhưng mà tấm lòng thương cảm của Thiên Chúa, lòng thương xót của người đối với sự thiếu thốn của chúng ta là vô biên, vô cùng, vô tận. Cho nên 5.000 người hay nhiều hơn nữa no thỏa mà vẫn còn dư 12 thúng. Câu chuyện đầy tính biểu tượng, và xin đừng dừng lại ở bánh vật chất mà thôi. Bởi vì thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta tiếp tục đi lễ các ngày Chúa Nhật sắp tới, chúng ta sẽ nghe Chúa Giêsu quảng diễn từ câu chuyện hóa bánh ra nhiều hôm nay về một thứ bánh khác, là bánh hằng sống, là chính Chúa Giêsu. Từ trong Cựu Ước, sách Các Vua hôm nay kể cho chúng ta nghe một phép lạ về bánh. Người ta quý hóa ông ngôn sứ Elisa, cho nên người ta mang 20 cái bánh lúa mạch đầu mùa đến biếu người của Thiên Chúa. Đấy là tấm lòng rất lớn, bởi vì lúc đó đang có nạn đói. Và ông ngôn sứ cũng có một tấm lòng quảng đại khi ông bảo người tiểu đồng, người môn đệ nhỏ của mình, hãy phân phát cho người ta ăn. Cậu bé nói rằng, ngần ấy thì làm sao đủ cho hàng trăm người? Nhưng vị ngôn sứ bảo, cứ phát cho người ta ăn, vì Chúa đã nói người ta ăn mà vẫn còn dư. Người ta ăn và người ta no thỏa, bởi vì lòng tốt của một ai đó đã biếu 20 cái bánh lúa mạch trong lúc đói kém. Và vị ngôn sứ cũng đã từ chối hưởng hết 20 cái bánh đó để bẻ ra phân phát cho hàng trăm người cũng đang đói. Những tấm lòng như thế làm sao Thiên Chúa có thể không làm lớn hơn? Người không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người, lòng tốt của chúng ta đối với nhau. Cho nên hàng trăm người ăn mà vẫn còn dư. Nhưng điều mà Thánh Gioan kể trong bài tin mừng hôm nay thì còn lớn hơn nữa, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta so sánh 20 cái bánh lúa mạch cho 100 người, có nghĩa là một chiếc cho 5 người. Còn câu chuyện tin mừng hôm nay, 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ của một cậu bé cũng rất nhỏ, mà 5.000 người đàn ông và còn nhiều hơn nữa, phụ nữ và trẻ con ăn no nê. Một chiếc bánh tính ra cho 1.000 người. Và chúng ta đang dâng thánh lễ đây, Chúa Giêsu nói người là bánh hằng sống và người bẻ ra một tấm bánh duy nhất mà cho mọi người và cho mọi thế hệ, không thiếu, được no thỏa tất cả những ai muốn ăn bánh trường sinh là chính Chúa Giêsu, là lời của người, là giáo huấn của người, là máu thịt của người trong hình bánh mà chúng ta dâng trong thánh lễ. Đó là cả tấm lòng của Thiên Chúa, đó là cả cuộc đời của một Thiên Chúa nhập thể làm người mà lưu lại ở trong một tấm bánh nhỏ bé mà chúng ta bẻ ra và phân phát mãi cho nhau, đời nọ đến đời kia không bao giờ hết. Thưa quý bà và anh chị em, con người ngày nay văn minh nhiều, dù có những nơi còn đói cơm bánh, nhưng có lẽ cái điều đói nhiều hơn đó là những tấm bánh mà như sách thánh kể hôm nay, những tấm lòng, những tấm bánh của lòng tốt, những tấm bánh của sự sẻ chia, những tấm bánh của sự quên mình, hy sinh lấy phần mình mà tặng cho người khác. Những tấm bánh đó bẻ ra không hết, mọi người đều no thỏa, bởi vì nó là những tấm bánh tinh thần, thiêng liêng, đạo đức, quý giá. Có lẽ những người ngồi trong nhà thờ này, chúng ta không ai đói cơm bánh, nhưng còn rất nhiều điều chúng ta đang đói, đang khát. Có lẽ có người đang đói một tấm bánh từ người vợ, người chồng của mình. Đó là lòng chung thủy, đó là sự hy sinh, đó là sự sẻ chia trong công việc vất vả của đời sống gia đình. Đó là lòng hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay nói với chúng ta về sự hòa thuận và hiệp nhất trong cộng đoàn hay trong các gia đình, mà người nói để có được sự hòa thuận hiệp nhất đó thì người ta phải biết sống hiền từ, phải lấy bác ái mà chịu đựng nhau, phải sống khiêm tốn, phải biết sẻ chia. Đấy là những tấm bánh có lẽ mãi mãi thiếu và xem ra càng lúc càng thiếu trong xã hội hiện đại của chúng ta. Có lẽ chẳng gia đình nào mà no thỏa những tấm bánh ấy. Có lẽ gia đình nào, tương quan nào giữa chúng ta cũng vẫn còn cảm thấy thèm thuồng, đói khát những tấm bánh thật ý nghĩa như Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Ê-phê-sô hôm nay. Chúng ta hãy dành cho nhau những tấm bánh như thế, như Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta, như Thiên Chúa đã dành cho dân người, để bù lại sự thiếu thốn của họ. Có một điều đó là con người thường dừng lại ở vật chất mà thôi. Những người Do Thái trong bài tin mừng hôm nay, họ ăn no, và sau khi họ đã ăn no nê rồi thì Chúa Giêsu lại phải lánh đi. Bởi vì Thánh Gioan kể người ta muốn bắt Chúa Giêsu để tôn làm vua, một ông vua hoàn toàn theo nghĩa trần gian, một ông vua mà để rồi ngày ngày ban cho họ lương thực no nê, để họ chẳng phải tìm kiếm, chẳng phải nhọc nhằn vất vả gì, hoàn toàn theo nghĩa vật chất và trần gian. Cho nên cuối bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan nói Chúa Giêsu lánh đi và lên núi một mình. Chúa Giêsu đã làm cho người ta no thỏa, nhưng chính người xem ra cũng đói khát. Đói khát, người ta hướng đến cái gì cao đẹp hơn, thiêng liêng hơn, chứ không phải dừng lại ở những điều vật chất. Chúng ta nhìn vào trong đời sống của chúng ta và ở nơi gia đình, có những nơi thừa mứa thức ăn và phương tiện, có khi mâm cao cỗ đầy nhưng mà người ta vẫn cảm thấy không ngon lành và cảm thấy đói khát. Bởi vì mâm cao cỗ đầy đó hay đầy đủ phương tiện đó, nó lại không phải là những dấu chỉ của lòng tốt, của tình thương, của sự thuận hòa, của lòng bác ái. Chúng ta hãy cố bẻ cho nhau, trao cho nhau những tấm bánh như cậu bé ở trong tin mừng hôm nay này, rất nhỏ, và chính cậu bé cũng rất nhỏ, như ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay này, rất ít, rất thiếu, như Thánh Phaolô khuyên ở trong bài đọc hai hôm nay này, rất cần thiết cho đời sống của chúng ta. Có khi chúng ta chỉ cần làm một nghĩa cử như một mẩu bánh nhỏ cho anh chị em cũng đủ làm người ta no thỏa. Chiều hôm qua tôi đi dâng thánh lễ ở một nhà thờ kia, kết thúc thánh lễ có một người đến nói với tôi, cô là một cô giáo về hưu và cô tặng cho tôi một tập sách nhỏ viết bằng tay, trong đó cô sưu tầm những câu chuyện ý nghĩa cho cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Tôi đã mở ra tình cờ đọc một câu chuyện mang tên là Bàn Tay Nhỏ. Chuyện kể rằng hai vợ chồng kia lấy nhau đã lâu nhưng không có con. Họ cầu xin khấn khứa mãi thì sinh ra một cậu bé. Nhưng khi cậu bé lọt lòng thì cha mẹ đã nhận ra sự tật nguyền ở bàn tay phải của cậu bé. Một bàn tay teo lại, nó nhỏ quá mức so với một bàn tay bình thường. Khi nghe tin đôi vợ chồng này sinh con, họ hàng bạn hữu đều vui mừng, bởi vì đó là đứa con cầu, con khẩn. Họ đến chúc mừng thăm đứa bé, nhưng ai cũng lúng túng không biết phải nói gì khi nhìn thấy bàn tay phải tật nguyền của cậu bé. Người mẹ đã làm cho những người khách đến thăm vượt qua được sự lúng túng đó, trở nên tự nhiên khi bà nói rằng con tôi có một bàn tay rất nhỏ, nhỏ đến độ có lẽ nó không làm được gì. Nhưng đã có đôi bàn tay của tôi bù cho nó tất cả. Đó là đôi bàn tay của người mẹ. Thưa quý ông bà và anh chị em, tấm bánh đó sẽ làm cho đứa trẻ no thỏa hạnh phúc. Và như tôi đã nói hồi nãy, có khi chúng ta chỉ cho nhau một chút thôi. Như cô giáo về hưu kia cho tôi một tập sách, nhưng mà đã cố gắng chắt chiu sưu tầm, viết nắn nót từng dòng chữ một, một số câu chuyện. Tôi đã lấy ra một câu chuyện kể cho quý ông bà và anh chị em nghe hôm nay. Và câu chuyện ấy như là một tấm bánh gửi đến tất cả chúng ta. Ai cũng được thưởng thức, ai cũng no thỏa. Mà câu chuyện thì vẫn còn đó. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện này, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm những tấm bánh như thế để mà bẻ ra mà tặng nhau, cho được no thỏa đích thực. Cách riêng là đối với những người trẻ, tôi thấy ngày mai thì phải, một đội bóng nổi tiếng Manchester City đến đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Và rất nhiều những người trẻ ở ngoài Hà Nội xếp hàng rồng rắn từ ban đêm, bỏ ra mấy triệu bạc để mua một tấm vé vào xem cho thỏa mãn đam mê của mình. Biết đâu đó là tiền của cha mẹ ki cóp cho con lên Hà Nội đi học. Biết đâu cha mẹ ở nhà chỉ cần một vài trăm ngàn con mua quà tặng ba má. Những tấm bánh đó thật quý hơn là một sự mãn nhãn ở sân vận động tốn tiền. Xin Chúa Giêsu là tấm bánh đã bẻ ra cho chúng ta, và Người cũng mời gọi chúng ta sống ý nghĩa này. Như thế tất cả chúng ta đều no thỏa, tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Amen.